Suốt luôn mình không có nghỉ ngơi. Thì hôm nay trở lại đạo tràng thì cũng như là mỗi năm thì chúng tôi cũng có nhân duyên tháp tùng với lại phái đoàn của Hòa Thượng cũng như là quý thầy để góp cái phần của mình, mặc dù là cái phần của mình nó là nhỏ nhoi ít ỏi nhưng mà dù có cũng hơn không, bởi vì quý vị thấy trong đoàn Hoằng Pháp á, quý thầy thì tới 7 người mà có một mình là sư cô thôi, thành ra là phái yếu lúc nào cũng ít hơn hết, phải không? Cho nên thôi thì ít thì nhưng mà cũng không vì thế mà mình ngại mà mình không góp sức mình, bởi vì một viên gạch hay là một cái nắm đất, một nắm đá nó cũng góp để mà xây dựng được cái tòa nhà Phật Pháp. Thì giống như một cái trong một cái vườn hoa thì nó có như là thầy nói, nó có nhiều thứ hoa, từ là hoa sen, hoa hồng, hoa cúc, hoa mai, nhưng mà mỗi một loài hoa nó có một cái sắc riêng của nó, thấy không? Thì mỗi một mình đứng thì nó thấy lẻ loi, nhưng mà góp chung lại thì nó làm cho cái vườn hoa thêm đậm đà hương sắc, phải không? Vì vậy cho nên là chiều hôm nay thì chúng tôi cũng trở lại với quý vị qua cái chủ đề là sống an lạc và chết bình an, cũng có nghĩa là sống hạnh phúc và chết bình an. Thì quý vị mệt mỏi thì bây giờ cho nên là có cái sự an lạc một chút để được bình an nha. Thì như là chúng ta thấy gần đây ở trên TV có một cái chương trình là đi tìm Idols, D-O-L, là một cái nhóm tổ chức đó. Người ta biết cái thị hiếu của con người á, là sáu căn thường tiếp xúc với sáu trần, nó sanh ra cái sự cảm mến và ưa thích. Vì vậy cho nên là người ta lập ra một cái tổ chức để mà đi tìm cái người mà có, cũng như tổ chức cho có một cái cuộc mà tuyển lựa cái giọng hát hay, hoặc là cái người đó giỏi đặc biệt ở trong một cái tổ chức của người ta tuyển lựa đó. Thì khi mà qua một cái sự cũng như thi cử, người ta tuyển ra được một người có một cái giọng hát đặc biệt thì người ta mới là tôn vinh cái người đó là Idols. Thì cũng giống như là American Idols, Vietnamese Idols, khắp thế giới bây giờ cũng là có những cái chương trình này. Thì quý vị biết Idols là nghĩa Việt Nam á, là gì? Thần tượng, phải không? Thì đi tìm thần tượng. Mà quý vị biết á, là cái thần tượng này nó cũng là một con người, rồi nó cũng là góp lại qua cái tứ đại là đất nước lửa gió để mà nó thành nên một con người, rồi mới là sanh ra cái sự là có đầy đủ những cái lục căn, rồi lục trần, tiếp xúc với lục trần rồi mới sanh ra mấy cái sự cảm mến đó. Thì cái thần tượng đó đó là một cái sự thật, là mình nói là nó ảo quá, nhưng mà nói nó không có thì cũng được, bởi vì nó có sờ sờ đó, làm sao mà mình nói nó không có được. Nhưng mà nó có, mà sự thật là nó không có bền chắc, phải không? Cái gì rồi nó cũng đi vào cái sự vô thường hết. Thì nếu mà chúng ta nhận được cái sự vô thường ở trong từng sát na đó, thì chúng ta không có bị sáu trần nó làm cho chúng ta mê hoặc chúng ta, mà chúng ta phải khổ để mà chạy theo. Thì có người vì cái tôn vinh cái thần tượng của mình cho nên là sống theo cái thần tượng đó. Cho nên thần tượng sống như thế nào, thần tượng làm cái gì, có nhiều người á đắm mê đó quá thì phải bỏ cả thì giờ, bỏ cả công sức và bỏ cả tiền bạc để mà mình làm cho giống cái thần tượng của mình yêu thích. Ở ngoài đời có như vậy không quý vị? Dạ. Thí dụ như thần tượng mình đi xe hiệu, xe tốt, thì mình cũng phải ráng làm cho có tiền để mà có được một chiếc xe giống như thần tượng của mình. Hay là mặc quần áo hiệu nào mà tốt nhất, đắt tiền nhất, thì mình cũng phải ráng có một bộ như vậy để mà mình giống theo cái thần tượng của mình. Nhưng mà nếu mà mình có tiền á thì cũng không nói làm gì, nhưng mà mình không có tiền, nhưng mà có nhiều người đắm mến quá rồi cũng phải làm sao cho có một hai thứ giống với thần tượng, cho nên là phải đi làm nhiều giờ hơn. Một công việc làm tiền lương chưa có đủ thì phải làm thêm 2-3 việc để có tiền mà sống theo thần tượng của mình, bởi vì thần tượng của mình là nhất, phải không? Cho nên là mình cứ chạy theo sáu trần như vậy, mà con người luôn luôn là mình sống trong cái sự là tìm cầu, cho nên chưa có bao giờ mà nó được thỏa mãn với cái sự mong muốn của mình hết. Vì vậy cho nên là mình không có làm chủ lấy mình, mà bị mọi hoàn cảnh nó chi phối. Con người luôn luôn là chạy theo những cái sắc trần vân vân. Thì nếu mà mình, cái con người mà chạy theo, luôn luôn chạy theo những cái hoàn cảnh ở bên ngoài như vậy, thì cái tâm mình nó không có an lạc, mà mình luôn luôn mà miễn mình cầu nhiều, mình tìm cầu nhiều, thì nó cái sự mà đáp ứng nó chưa có được như nhu cầu của mình muốn, thì cái người đó luôn luôn là sống trong cái sự là ước muốn, cái sự mong muốn, cái sự là tìm cầu mãi mà thôi. Như chúng ta bị cuốn trong cái guồng máy tiêu dùng hưởng thụ, cứ như thế mà sống, để thời gian trôi qua một cách nó rất là uổng phí cái thời gian của chúng ta có hiện tại. Quý vị biết cái thời gian qua đó thì nó không bao giờ trở lại, mà ít có người nhận ra. Khi mà mỗi một năm, quý vị biết là mình tới cái ngày sinh nhật của ông bà, cha mẹ hay là con cái ở trong nhà đó, thì thường ở bên đây mình cái vật chất nó đầy đủ, thì thường thường á là đi làm nhiều, cho nên là chờ cho tới những cái ngày có những cái ngày sinh nhật hay vân vân thì mình mới tổ chức, rồi á là cả nhà sum họp, bạn bè hoặc là con cháu trở lại để mà hội họp trong một ngày đó mà ăn mừng chúc tụng, ăn mừng cho ông bà cha mẹ của mình được thêm một tuổi thọ. Nhưng mà trong khi mừng thêm một tuổi thọ mà mình không có biết rằng là mừng một tuổi thọ đó, nhưng mà nó rút ngắn cái thời gian sống của mình lại, nó gần kề, phải không? Thì trong những cái buổi tiệc này á, trên bàn tiệc thì luôn luôn có những món sao rượu thịt nè, đầy ắp nè, những cái món ăn vân vân là để đáp ứng cái nhu cầu cho cái thể xác của mình. Thì trong khi đó đó, một cái bàn tiệc như vậy đó thì nó có bao nhiêu là sinh mạng để mà góp phần để làm cho cái buổi tiệc của chúng ta nó được vui. Thì như vậy mình cứ như thế mà mình chạy theo cái ngũ dục của cái sắc trần như vậy đó thì không có thể nào mà chúng ta dừng lại được những cái mong muốn. Chúng ta có biết chăng rằng cuộc sống của chúng ta nó ngắn dần từng mỗi sát na, và chính chúng ta cũng đi gần tới cái quyệt mộ một ngày không xa mà chúng ta không có hay, không có biết. Vì vậy cho nên nếu mà mình cứ lo để mà mình theo cái sự vui thích của thế gian như thế hoài thì làm sao mà con người có hạnh phúc. Thì nếu mà sống mà không hạnh phúc á, thì chết nó cũng không có được bình an. Vì vậy hôm nay bây giờ chúng ta phải tự thử tìm cái ý nghĩa hạnh phúc. Trước nhất là chúng ta tìm cái nghĩa hạnh phúc theo cái kiểu, theo cái ý nghĩa của thế gian. Thì ở trong đời, trên thế gian này, người ta quan niệm rằng chúng ta có hạnh phúc là mình phải có tiền nhiều, phải không? Có nhiều tiền, của cải, dư ăn dư để, nhà cao cửa rộng, hay là vợ đẹp, con ngoan, thành tựu những mọi thứ của thế gian, thì đó là cái sự hạnh phúc, phải vậy không? Nhưng mà quý vị biết là tiền bạc á, thì bởi vì người ta nói tiền là bạc, cho nên á, đồng tiền nó bạc lắm, mình kiếm nó ra rồi đó, nhưng mà nó cũng không phải nó ở với mình hoài đâu. Nếu mà mình, chúng ta mà làm tạo được cái đồng tiền mà trong cái cách, trong cái việc làm của chúng ta, từ cái đồng tiền phi nghĩa, từ cái việc làm mà phi nghĩa đó, thì cái đồng tiền đó nó đâu có ở mãi với chúng ta. Nó có đó, nhưng mà rồi một mai một cơn nào của mình mà cái sự rủi ro của mình đến đó, thì những cái đồng tiền đó nó đội nón ra đi, nó từ giã mình một cách là không có tình nghĩa gì hết. Cho nên người ta nói đồng tiền, đồng bạc là bạc, phải không? Tiền là bạc là như thế đó. Thì nhưng mà trước nhất á, là có tiền là hạnh phúc. Bởi vì sao? Tiền á, có tiền thì người ta ở thế gian người ta thường nói á, có tiền thì mua tiên cũng được, phải không quý vị? Thì khi mà có tiền rồi á, mình làm cái gì cũng được á. Đồng tiền là cái sức mạnh á. Cho nên á, là có thỉnh thoảng chúng tôi đọc ở trên báo á, thấy có những nhà mà gọi là đại gia vân vân, ở Việt Nam mình hiện giờ cũng có rất là nhiều, người ta có tiền nhiều, người ta mua những cái du thuyền hay là những cái chiếc xe mà nó mấy trăm triệu đô la, mấy triệu đô la, cái du thuyền cũng vậy. Thì người ta xài một cách là nó, bởi vì tiền dễ kiếm, đối với những người này dễ kiếm, cho nên người ta xài, người ta không có thấy là nó tiếc. Thay vì á, mình có cái đồng tiền dễ kiếm vậy á, nếu mà mình biết chia sẻ cho những người nghèo khó, hay là mình biết tới một cái sự vô thường nào đó, thì mình cũng ra đi rồi mình cũng mang theo cái chữ tội phước á. Thì khi mà cái lúc mà mình dễ kiếm tiền vậy đó, mình chia sẻ cho những người thiếu hụt, những cái người mà bị hoạn nạn vân vân, thì cái đồng tiền đó nó có ý nghĩa vô cùng. Còn không thì mình để mình xài cho một cái bản thân mình không, thì quý vị biết là khi mà mình chết đi thì nó cũng không có lợi ích gì, đem cái lợi ích gì cho ai hết. Cho nên là cái đồng tiền mà mình biết sử dụng thì nó có lợi ích vô cùng, mà còn mình không biết sử dụng mà mình chỉ biết để cho làm cái thỏa mãn cái nhu cầu của mình không, thì mình chỉ nó đáp ứng cho cái thể xác của mình trong một cái thời gian hiện tại mà thôi. Vì vậy cho nên là nói về cái hạnh phúc thì nếu là có tiền bạc là hạnh phúc. Rồi bây giờ qua tới cái nghĩa là tới là vợ đẹp, con ngoan là hạnh phúc, phải không? Có nhiều người á thì người ta đi tìm một cái người để mà vừa ý, để mà kết hôn phối. Nhưng mà quý vị biết trong cái cuộc đời đó, nếu mà mình có cái người mà có học giáo lý á, thì mình thấy mọi người mà đến với nhau, thí dụ như kết làm chồng vợ hay là anh em chị em vân vân, thì nó cũng nó không cũng được. Thì nó không phải là ngẫu nhiên mà chúng ta gặp được mà mình cái đối tượng mà mình rồi mình thương mến mà để kết nên chồng vợ. Bởi vì quý vị biết là cái gì nó cũng có nhân duyên tiền định hết á. Bên Nho giáo người ta nói rằng là nhất ẩm nhất trác gia do tiền định, tức là một miếng cơm, một hớp nước cũng là có cái nhân duyên từ trước. Huống chi là mình gặp nhau ở trong cái cõi đời này, rồi kết làm vợ chồng, làm người thân thuộc, vân vân, thì đó cũng là một cái nhân duyên của mình từ kiếp trước rồi. Bây giờ mình thử hỏi, ở trong đời mình gặp từ nhỏ tới lớn, mình tiếp xúc với biết bao nhiêu là người, nhưng mà tại sao trong vô số người đó, mình không có chọn một người nào mà chỉ có một người để mà đáp ứng được cái mắt xanh, nhìn mình mới lọt vào mắt xanh của mình mà thôi. Thì quý vị biết là cái người đó là do có cái nhân duyên của mình rồi. Nhân duyên từ trước mà mình đã hẹn hò hoặc là nợ nần gì đây, cho nên là phải gặp nhau để mà sống với nhau, để mà tròn ước hẹn hồi kiếp trước, hoặc là trả cái nghiệp báo với nhau. Cho nên là người ta nói là sao? Con á là nợ, vợ á là oan gia của nhà, cửa nhà là nghiệp báo, phải không? Cho nên á là chồng vợ con cháu vân vân cũng là cái quan nghiệp với nhau, là nhân duyên với nhau hết, chứ không phải tự nhiên mà được. Ví dụ như trước kia mình gặp nhau trong cái sự vui vẻ, trong cái tình thâm, trong cái sự thương yêu nhau á, mà do cái sự quyến luyến khi mà khách sắp lâm chung đó, cái người mà thương con, thương cháu, thương chồng, thương vợ nhiều quá đó, thì cái thần thức á, khi mà mình chết á, thì do cái lòng thương, cái lòng ái mến của mình, ái tiếc của mình nó nhiều quá, cho nên là không có đi vãng sanh hay là đi đầu thai được, mà lẩn quẩn rồi cũng sẽ trở lại để mà sống ở trong cái gia đình đó, hay là tái sanh trở lại làm con làm cháu để mà thỏa mãn cái sự yêu mến của mình, cái lòng ái của mình đó. Cho nên đây là những cái câu chuyện mà về tái sanh hay là về nghiệp báo thì chúng ta cũng là, nếu mà có học giáo lý thì quý vị cũng học rất là nhiều và biết qua nhiều câu chuyện của trong Phật giáo rồi. Ví dụ như là có một cái câu chuyện, một cái bà lão này, bà trước kia đó, bà là một cái người rất là giàu có, nhưng mà vì bà thương tiếc của tiền, bà sống mà cũng như là bo, không ích kỷ, không có bố thí, không có làm gì để mà giúp đỡ cho người khác. Rồi khi mà bà già, bà sắp chết rồi thì bà cũng chưa có muốn trao lại cho con cháu gì, thì bà mới đem, bà để trong một cái hũ, bà chôn ở trong cái cửa nhà của bà đó. Thành ra là khi mà bà chết rồi đó, cái tâm của bà nó còn tiếc ba cái tiền bạc của bà, ba cái vật chất, cho nên là bà không có siêu thoát được. Vì vậy mà bà phải đầu thai làm một cái con chó. Khi mà bà chết rồi thì bà có một cái người con tên là, cái người con trai của bà tên là Đế Đô, thì bà cũng rất là giàu có. Vì vậy cho nên là cái người con này cũng thừa hưởng cái gia tài của bà. Thì coi con chó này, khi mà nó, ông chủ Đế Đô này có con chó này rồi á, thì con chó nó rất là thương cái người chủ của nó, và luôn luôn nó nằm, nó ngủ hay nó ban ngày ban đêm gì, nó cũng chỉ nằm ngay cái cửa chỗ đó mà thôi, là ngay cái chỗ mà nó chôn cái hũ vàng đó. Cho nên là một hôm thì Đức Phật á, thì ngày mỗi một ngày mà ngài muốn đi giáo hóa đó, thì Ngài dùng cái thần thông của Ngài để quán xét coi cái người nào có cái nhân duyên hôm nay để mà Ngài độ. Do đó cho nên Ngài thấy rằng cái bà lão mà bị đậu thai làm con chó này là mẹ của ông Đế Đô đó, hôm nay là cái ngày có duyên để mà Đức Phật tới để độ đây. Cho nên bữa đó thì cái người chủ đó, tức là cái ông Đế Đô là cậu con trai ấy, đi khỏi thì Đức Phật mới đến nhà. Nhưng mà đứng ở ngoài cửa thôi thì con chó nó thấy dáng của Đức Phật tới thì nó hung dữ lắm, bởi vì do cái lòng tham lam bỏng sản của nó mà nó tích chứa, cho nên là lúc nào nó cũng hung dữ, con chó rất là hung dữ. Vì vậy nó thấy khi mà có người lạ tới là nó nhảy sổ ra. Nó nhảy sổ ra rồi nó sủa. Nó sợ cũng như là vô là lấy đồ ở trong nhà vậy đó. Thành ra là Đức Phật mới đứng ở bên ngoài và Ngài mới nói với nó rằng là ngươi có biết tiền kiếp của ngươi vì sao mà ngươi làm đọa làm một cái thân con chó khổ sở như thế này không? Bởi vì á, do cái lòng tham lam bỏng sản, không có biết bố thí, không có biết giúp người, mê tiền mê bạc mà đọa làm, khi mà chết rồi đó, vì cái thần thức còn tham luyến cái của thế gian cho nên không có siêu thoát nổi, mà ngươi làm đọa lạc làm cái thân con chó để trở lại cái trong cái gia đình này, mà suốt ngày nằm giữ trên cái chỗ cái hũ vàng mà ngươi đã chôn giấu đó. Bây giờ ngươi còn chưa biết để mà cải hối ăn năn để mà tu tỉnh lại, như vậy thì không biết chừng nào mới thoát khỏi cái thân thú vật này khổ sở như vậy mà ngươi còn hung dữ, vân vân. Thì khi mà Đức Phật nói cho nó nghe cái tiền kiếp như thế thì quý vị biết là con chó nó rất là buồn. Nó từ đó nó mới dịu lại. Và khi mà Đức Phật đi rồi thì con chó nó trở vô, nó nằm cũng ngay cái chỗ, cái cửa đó. Nhưng mà nó buồn thảm thiết. Người trong nhà đem thức ăn tới cho nó cũng không ăn, mà nó nằm đó lim dim như vậy. Khi mà ông chủ của nó đi về thì mỗi khi á, thì ông đi về tới nhà thì con chó nó chạy ra, nó mừng rỡ, nó ngoắt đuôi, nó liếm tay liếm chân của ông Đế Đô này. Nhưng mà hôm nay thì một cái điểm lạ là ông đi về tới mà con chó nó vẫn im lìm, cho nên là ông cũng rất là thương quý con chó này. Vì vậy cho nên ông mới hỏi những người trong gia đình là ai làm cái gì mà con chó hôm nay nó buồn mà nó nằm lim dim, nó không có mừng rỡ như ngày thường như vậy, có cái điềm lạ gì. Thì khi đó người ở trong nhà nó mới thuật lại với ông Đế Đô rằng là sáng nay có Đức Phật đi đến đây để hóa duyên, nhưng mà con chó nó chạy ra nó sủa và không biết là Ngài đã nói cái gì với nó. Và từ lúc đó thì con chó nó trở vô, nó nằm lim dim bất động mà nó buồn thảm, mà cặp mắt của nó luôn luôn là có nước mắt nó chảy ra, nó buồn như vậy đó. Khi mà ông Đế Đô ông nghe tới là nguyên nhân là Đức Phật làm cho con chó nó buồn phiền, nó rầu như vậy, cho nên ông nổi giận. Ông mới nói được, để ông đi tới ông hỏi Đức Phật coi Ngài đã đến đây và làm gì, nói cái gì mà con chó nó như thế đó. Thì ông mới tức tốc, ông mới đến tịnh xá xin vô gặp Đức Phật, ông mới trình bày. Thì hỏi ra thì Đức Phật mới nói Ta đâu có nói gì đâu, chỉ tới là thấy con chó này và biết được tiền kiếp của nó là như thế nào mà nó bị khổ như thế. Thì nó là trước kia nó là mẹ của ngươi đó, bởi vì nó là tiền kiếp rất là giàu, bà lão rất là giàu có, nhưng mà sống không có biết làm nhân làm phước, không có biết giúp đỡ cho ai, thương tiếc tiền bạc. Vì vậy mà khi mà chết đi đó, đem cái của báo chôn giấu rồi sợ mất nữa, thành ra là phải đầu thai lại làm con chó để nằm giữ cái hũ vàng như vậy đó, là mẹ của ngươi đó. Cái ông Đế Đô này ông cũng bán tín bán nghi, ông nói là thật như vậy không? Thì Đức Phật mới nói nếu mà ngươi không tin thì ngươi cứ về nhà rồi ngay cái chỗ con chó nằm đó ngươi đào lên thử xem, nếu mà có cái hũ vàng ở dưới thì đúng như thật. Cái ông tức tốc ông về nhà, ông đào lên ngay cái chỗ con chó nằm, đào tìm một hơi thì thật có cái hũ vàng, ông bưng lên. Như vậy đó, thì khi mà có cái nhân chứng, có cái chứng cớ đàng hoàng thì ông mới tin, ông mới trở lại tịnh xá, ông mới bái kiến Đức Phật và ông sám hối rằng là những gì Đức Phật nói là có hết. Cho nên bây giờ cũng rất là thương xót mẹ ông, khi mà biết cái nguyên nhân là con chó là người mẹ của mình thì cũng rất là đau khổ, phải không? Biết người thân của mình mà đọa lạc làm cái loài súc sanh như thế thì ông rất là buồn. Thì ông mới thưa Đức Phật là bây giờ làm sao để ông cứu mẹ ông thoát khỏi cái thân của súc sanh, của con chó. Thì Đức Phật mới nói bây giờ có cái cách là ông phải đem những cái vàng bạc này mà ông bố thí, ông sửa đường, ông cất nhà dưỡng lão, hay là ông xây bệnh viện, hay là ông xây chùa, xây am gì đó, ông bất cứ ông làm những cái việc gì mà đem lại cái niềm vui, là cái lợi ích cho người khác, thì rồi cộng thêm đó là ông phải tụng kinh, phải cầu với lại thỉnh cầu chư tăng chú nguyện cho, thì may ra thì mẹ ông mới được thoát khỏi cái nạn này. Thì bây giờ ông Đế Đô ông trở về đem hết cái số vàng đó ra bán, và bán một số để rồi đem đi cúng dường, rồi một số thì làm phước, làm nhân, làm đủ thứ hết. Thì cái số vàng bà chôn đó, bà già chôn đó rất là lớn. Cho nên khi mà ông đã làm xong tất cả những cái gì mà Phật đã dạy cho ông đó, thì con chó 3 ngày sau đó, con chó nó chết. Thì con chó nó chết nó mới được vãng sanh về ở trên cõi trời. Thì khi đó con chó nó được vãng sanh rồi á, nó mới về nó báo cho ông Đế Đô biết rằng mẹ đã thoát kiếp chó rồi, nhờ cái công đức của chư tăng chú nguyện và cái công đức của con đem vàng bạc ra mà cúng bố thí vân vân, nhờ những thứ đó và cộng thêm cái lòng sám hối của mẹ, cho nên là mẹ đã được thoát khỏi cái thân là con chó khổ sở rồi. Thì quý vị biết qua cái câu chuyện này đó, thì mình thấy là cái người mà sống ở trên đời mà cứ bo bo, mà mình cứ vì cái lợi ích của mình, rồi cái lòng bỏng sẻn của mình, thì khi mà quý vị biết mình suy nghĩ một chút xíu sâu sắc hơn nữa đó, khi mà chúng ta sanh ra khỏi lòng mẹ đó, thì chúng ta có mang theo cái gì đâu, phải không? Cái tay, hai cái tay nó cũng không có cái gì hết. Và chúng ta khi mà mình trở về với đất nước gió lửa rồi đó, mình trở về với cái xác thân mà trả lại cho tứ đại rồi đó, thì chúng ta cũng dù cho mình cái của cải ở trên thế gian mà mình tạo lập trải qua một cuộc đời là 60-70 năm hay 100 năm đó, mà mình làm rất là cực khổ để mới có cái số vốn liếng đó, mà mình không có người không dám ăn xài, không dám phun tiêu pha gì hết để mà gom góp lại đó để lại cho con cháu vân vân, hay là tiếc của mà để lại đó mà không giúp cho người khác, trong khi người ta rất là đói khát khổ sở mà mình không có thấy được cái sự khổ của người khác. Như vậy đó, thì cái khi mà chết đi đó, mình cũng không có mang theo được một cái đồng xu nào, một cái miếng vàng nào hết, mà chỉ mang theo cái gì? Cái nghiệp lành và cái nghiệp dữ mà thôi, phải không? Cho nên nếu mà chúng ta có cái sự suy nghĩ sâu sắc và mình đã học qua được cái giáo lý nhân quả, nghiệp báo của nhà Phật rồi đó, thì mình nên xả. Thí dụ như có của cải nhiều, mặc dù không phải là chúng ta đem mà xả hết, mà bố thí hết, thì cái đó là một cái việc làm của Bồ Tát á, thì nó cao thượng quá, bởi vì chúng ta còn có cái cuộc sống nữa, phải không? Cũng phải để cho ngày già nữa, mình còn chút đỉnh để mà mình còn sống nữa chứ, thì mình cũng phải làm, mình chia sẻ, nhưng mà cũng gọi là có cái tâm chia sẻ như vậy. Mặc dù thí dụ như của cải mình không có nhiều để mà mình đem cái vật chất mình giúp đỡ cho người khác, nhưng mà cái tâm của chúng ta khởi lên khi mà mình thấy những cái người hoạn nạn. Bây giờ giả dụ như vừa qua, hơn một tháng vừa qua đó, chúng ta thấy ở trên thế giới, nhất là ở bên Nhật Bản đó, thì ai cũng biết cái việc mà sóng thần nó cuốn theo hết bao nhiêu là nhà cửa sinh mạng. Rồi mới gần đây, hơn một tuần trước, phải không? Trên đất Mỹ của chúng ta nó có tới 6 cái tiểu bang mà bị cái gì? Lốc xoáy nó cuốn đi hết bao nhiêu là nhà cửa, vật chất, và cộng thêm đó là cũng bao nhiêu mấy trăm sinh mạng. Thì quý vị biết là trong cái nỗi khổ của người khác, mình có mặt ở trên cuộc đời này thì mình với lại người khác cũng như là một người ta đau, mình người ta khổ, mình xem như là một phần thân thể của mình bị đau khổ và mình chia sẻ. Nếu mà mình nghĩ được như vậy đó, thì mình cái tâm của mình khởi nghĩ được như vậy thì cũng là có một cái phần để mà an ủi người khác. Không có đợi gì chúng ta phải đem tất cả vàng bạc của báo mà mình để mà bố thí giúp cho người ta, chỉ hướng cái tâm đến cái người đau khổ đó mà mình cầu nguyện cho người ta, mình chia sẻ một cái phần đau thương của người ta, đó cũng là một cái tâm bố thí của mình rồi, phải không? Mình cái này mình làm được không quý vị? Nó không có tốn tiền tốn bạc mà mình chỉ có cái chia sẻ cái tâm thôi thì được không? Như vậy mà cũng có người cũng không có chia sẻ được cái phần tinh thần này nữa, phải không? Là do làm sao? Do mình ích kỷ đó. Cho nên là mình người tu tập mà mình học giáo lý của Phật rồi, mình phải hiểu được những cái gì ở trong cái sự sống trong cái thế gian này chúng ta có với nhau, mình phải chia sẻ với nhau. Giống như là không thể nào chúng ta sanh ra trong cõi đời này mà mình sống một mình được hết. Một người mà mình vô trong rừng mình sống ở trong đó, không có những cái người, con người thì chúng ta sống với những cái loài thú, những cái cây rừng, chúng ta sống có được không? Không, phải không? Phải có những người chung quanh để mà giúp đỡ, mà tương trợ với nhau. Ví dụ như một người không thể nào làm ra hết những cái của cải vật chất để mà mình trao đổi, mà mình dùng trong cái cuộc sống này. Một người mà thợ may thì một người khác đó là làm lúa, làm ra lúa gạo. Một người làm ra cá mắm, một người làm ra những cái vật chất khác, máy móc để cho chúng ta trao đổi mà chúng ta sử dụng trong cái cuộc sống này. Thì đó là những người bạn, những người mà mình hãy xem như là một phần thân thể, như là bạn bè, như là người thân của chúng ta. Thì khi những người đó gặp những cái sự cố gì thì cũng như là một phần cái thân xác của chúng ta nó đau khổ như vậy, mình gửi tới đó một cái tín hiệu yêu thương, cũng là một cái sự chia sẻ rất là thông cảm của mình. Thì như vậy thì chúng ta có cái sự an lạc trong hiện tại, phải không? Còn nếu không thì chúng ta sống theo một mình á, thì mình là một cái người cô đơn. Một cái người cô đơn giữa những cái cõi đời mà bởi vì mình không giống ai hết. Trong khi mà mình không có cộng hưởng được những cái thứ mà của con người ta nó cần đến, mà mình chỉ cái ích kỷ với mình thôi, thì như vậy á, mình không có phải là một cái người mà có cái tấm lòng, phải không quý vị? Mà nhất là cái người tu hành á, thì mình sao? Mình phải ban vui, cứu khổ, học theo cái hạnh của Phật, là cái hạnh từ bi của Đức Phật đó. Đức Phật Quan Thế Âm á, Ngài có ngàn mắt với ngàn tay lận, bởi vì Ngài cái lòng từ của Ngài nó vô biên, luôn luôn là Ngài nhìn xem, quán xét, thấy chúng sanh khổ thì Ngài á, nhanh chân tới để mà nếu mà mình kêu Ngài, cầu nguyện, niệm danh hiệu Ngài thì Ngài có tới để mà giúp đỡ cho chúng ta hết. Vì vậy cho nên là biểu tượng của Ngài có tới ngàn tay, ngàn mắt. Ngàn tay để mà chúng sanh bất cứ ở nơi đâu, ở loài nào, Ngài cũng đưa tay ra để mà cứu độ hết. Ngàn mắt để mà nhìn xem tất cả chúng sanh muôn loài. Đó là biểu tượng của Đức Quan Âm Bồ Tát, là cái lòng từ. Là cái lòng từ, lòng bi của Ngài á, là cũng có cái câu mà người ta diễn tả như thế này: từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Từ, cái lòng từ để mà cứu khổ, và cái lòng bi để mà ban vui. Đó là cái hạnh của Phật. Mà chúng ta là người đệ tử của Phật thì mình sao? Con nhà Tông không giống lông, cũng giống cánh, phải không? Thì mới gọi là đệ tử của Phật chứ. mình nói rằng mình là đệ tử của Phật, mình quy y với Phật là mình có cái bằng, mình đem về mình treo đó là chắc chắn là mình được Phật cứu rỗi, mà mình không có tu tập, không có tạo phước đức gì thì có được cái gì không? Không. Mặc dù con của Phật nhưng mà khi mà mình lâm chung thì cái nghiệp của mình tạo cái gì thì mình hưởng cái nấy thôi, chứ Ngài không có thể mà giúp đỡ mình được. Ngài chỉ là cái người cầm cái ngọn đuốc để soi cái con đường chỉ cho chúng ta đi, mà chúng ta không đi thì tự chúng ta chuốc lấy cái khổ cho mình mà thôi. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề cái an lạc hạnh phúc theo cái nghĩa thế gian á, ở đây chúng ta có theo các nhà triết học như là nhà văn người Ý tên là Mazzoni, thì ông nói rằng một trong những hạnh phúc lớn nhất của đời sống là tình bạn, và một trong những lớn nhất của tình bạn là có một người để chia sẻ, để gửi gắm một bí mật riêng tư. Ở trên đời chúng ta ở thường á, mình cần có những người để mà mình chia sẻ, để mà mình tâm sự. Khi mà mình buồn, mình vui, mình buồn quá, mình cũng phải có một người để mà mình nói cho nó vơi đi bớt ở trong cái nỗi lòng của mình, phải không? Mà mình vui quá, mình cũng cần phải có một người để chia sẻ cái niềm vui của mình nữa. Vì vậy cho nên là theo như cái những nhà triết học này thì người ta nói cái tình bạn là một cái sự hạnh phúc lớn nhất, để mà có một cái người chia sẻ những cái, hay là gửi gắm những cái bí mật riêng tư của mình. Rồi tiếp theo đó là cũng có các nhà tâm lý học đã nghiên cứu, người ta nói rằng tình bạn là một chỗ trú an toàn và là một chìa khóa dẫn đến hạnh phúc trong cuộc sống của con người. Rồi người ta nói như thế này: without friend, the world is but a wilderness. Tức là không bè bạn thì thế giới này sẽ là nơi hoang vắng, phải không quý vị? Cho nên đây là một cái nghĩa hạnh phúc theo cái những nhà triết học, những nhà tâm lý học của thế gian. Người ta nói cái sự hạnh phúc ở trên đời là phải có những người bạn như vậy để mà chia sẻ, vân vân. Thì bây giờ theo ở trong cái kinh Tương Ưng Bộ Kinh đó, thì Đức Phật mới dạy cho chúng ta là mình phải chọn bạn như thế nào để mà mình mới có được cái sự hạnh phúc an lạc. Bởi vì theo như các nhà của triết học, các nhà tâm lý học đó, là nói là một cái người bạn là nó cao quý như vậy đó, nhưng mà sự thật trên thực tế ở ngoài đời chúng ta cũng đã từng có nhiều người cũng từng bị bạn phản, phải không? Cũng có nhiều người được bạn giúp đỡ làm nên sự nghiệp cũng có. Chẳng hạn như là tình bạn như là của Lưu Bình Dương Lễ đó, thì cái tình bạn này rất là thâm thúy, rất là tuyệt vời, phải không? Nhưng mà cũng có nhiều cái người bạn mà nó phản hại với nhau, giống như là ai? Gà, rồi gì nữa? Rồi Thạch Sanh Ly Thông nữa, nhiều lắm, nhiều mà cái gương mà chúng ta thấy đó. Thì cho nên là nó cái sự định nghĩa theo cái những cái nhà triết học hay là những cái nhà tâm lý học này nó cũng chỉ là tương đối thôi, chứ nó chưa có hoàn toàn tuyệt đối, phải không? Bởi vì cái nào nó cũng có mặt phải và mặt trái của nó hết trơn á. Nếu mà cái người mà bạn mà được trung thành á, thì cái đó là một người bạn rất quý để mà giúp đỡ mình, khuyên nhủ mình trong cái lúc hoạn nạn hay là trong cái lúc nghèo khó, thì bạn mình giúp cho mình thì để mà làm nên cái công việc để cho đỡ đần cái sự qua cái cơn khổ cực, thì đó là một cái người bạn rất là quý. Nhưng mà thường người ta nói á, ở trên đời người ta nói là sao? Người ta giúp mình đũa chứ không ai giúp cơm hết, phải không? Nó cũng rất là có nhiều cái nó cũng là đi ngược lại. Vì vậy cho nên là nó chưa phải là tuyệt đối, vì vậy cho nên nó chưa có hạnh phúc. Bây giờ ở trong kinh Tương Ưng Bộ Kinh á, Phật mới dạy người muốn chọn bạn lành phải chọn những người có đủ ba điều khó có thể làm được. Một á là dám cho những cái khó cho. Hai á là dám làm những việc khó làm. Ba là kham nhẫn những việc khó nhẫn. Bởi vì thông thường á, chúng ta thấy á, theo cái quen của người thường đó, thì người mà sống ở trong thí dụ như là người ca sĩ thì có bạn với nhau là gì? Là cũng ca sĩ, là nhạc sĩ. Cái người mà làm business buôn bán á, thì bạn bè cũng là những người buôn bán. Rồi cái người cờ bạc á, thì cũng có những bạn cờ bạc. Những cái người mà rượu á, bạn rượu thì cũng có những người bạn rượu để mà uống với nhau, để mà vui với nhau. Thì như vậy cho nên là người ta nói muốn biết cái người đó như thế nào á, thì mình chỉ nhìn người bạn là biết cái người đó, phải không? Dạ, cho nên là tại vì á, theo cái quan niệm của bình thường là như thế đó. Thì bây giờ ở đây Đức Phật mới dạy cho mình kỹ hơn để mà mình tìm cái người bạn. Ngài bảo muốn kết nghĩa với bạn thân thì phải chọn những người có đủ những cái đức tánh như vừa kể trên. Tức là không, một là dám cho những cái khó cho, tức là cái người mà có cái tâm rộng rãi, bao dung, phải không? Sẵn sàng hy sinh cho bạn mình, chẳng thấy tiếc của cải khi mà bạn mình cần đến. Đó. Thì đây là nãy chúng ta có đưa ra là như là bạn là Lưu Bình Dương Lễ đó, là khi mà thấy bạn mình xa cơ mà không có biết tỉnh táo để mà tiến lên cái con đường tốt thì sao? Gửi vợ của mình tới để mà giúp đỡ. Cho nên là trên đời này nếu mà kiếm được một người thứ hai vậy cũng khó mà kiếm, phải không quý vị? Ai mà dám đưa vợ mình đi tới để mà ở với người bạn mình để mà giúp đỡ cho người bạn mình ăn học được, sau này mới thành một vị là thi đỗ đạt như vậy.
Không lưu bị nhiều nhiều vợ như cô vừa đó là cô bé vừa thứ.
Thì cái này á là mình chỉ theo sách vở mà cái gương mà người ta ca ngợi thôi, còn cái bản thân của ổng thì mình cũng không cần biết. Nhưng mà đây là cái người ta nói cái sự tốt của cái người thì mình hiểu như vậy đó. Thì bây giờ tới cái thứ hai á là dám làm những việc khó làm, tức là người có cái ý chí, có cái lập trường vững chắc, khi ra làm một việc gì quyết làm cho kỳ được, dù cho có gặp khó khăn thế mấy cũng không nản lòng. Thì cái người như thế này đó là cái người phải là có cái căn tánh, nghĩa là cái lập trường vững chãi dữ lắm mới là được những cái bản chất như thế này. Thì đây cũng là một cái người bạn rất là quý, mình nên tìm những người này mà chơi. Thứ ba, kham nhẫn những điều khó nhẫn, tức là người có cái nghị lực vững mạnh, dù phải gặp những cái hoàn cảnh, những cái câu nói trái ý, nhưng mà vẫn an nhiên, bình tĩnh, không có tranh hơn thua. Thì người có đủ ba cái đức tánh trên, ta gần gũi họ nhất định sẽ được lợi ích trong hiện tại và mai sau, phải không? Thì nếu mà chúng ta khi mà mình học qua cái bài chọn bạn này của Phật dạy, thì mình chọn cái người bạn mà để mà mình giúp đỡ mình trong cái sự tiến bộ thì nó rất là cẩn thận để mà chọn bạn. Vì vậy cho nên là Tổ Quy Sơn á, ngài có dạy rằng thân cận với thiện hữu như vụ lộ trung hành, tuy bất chấp y thời thời hữu hữu nhận. Tức là mình gần gũi với người bạn lành, bạn tốt, thiện hữu tri thức đó, thì giống như là đi ở trong sương, đi trong sương mù, mặc dù không có thấy là nó lạnh, nhưng mà dần dần rồi nó thấm, phải không? Vì vậy cho nên nếu mà mình chơi được những cái người bạn thân cận, được những cái người mà thiện tri thức á, để mà giúp đỡ mình đó, thì lần lần rồi á mình cũng sẽ quen và mình gần gũi, mình tập theo cái tánh theo cái tánh của cái người bạn tốt của mình đó, mà người ta nói gần mực thì đen, phải không? Gần đèn thì sáng. Nếu mà chúng ta gần những cái người bạn rượu thì sao? Mình sẽ uống rượu theo người đó. Mà mình gặp những cái bạn hiền lành đi chùa tu tập thì sao? Thì chúng ta cũng lần lần mình cũng được ăn chay theo như bạn mình. Bây giờ mình nghe nói bạn mình bây giờ hồi trước giờ thì cũng cũng là người bình thường, cũng là thế này thế nọ như bao người khác, nhưng mà bây giờ đã đổi đời rồi, đã ngộ được cái giáo lý rồi, cho nên là đã ăn chay rồi, bây giờ thì giỏi hết sức vậy đó. Mà mình thì bây giờ mình còn như thế này thì mình sao? Bắt chước ha, ráng bắt chước theo. Bởi vì giống như là mình người bạn lành, giống như là Tổ Huy Sơn nói, mình đi ở trong sương mù, mình không có thấy, không có thấy lạnh, nhưng mà dần dần rồi nó cũng thấm ướt áo của mình. Vì vậy cho nên gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, là như vậy. Cho nên là mình chọn bạn mình chơi thì như vậy mới là cái người mà giúp đỡ, mà mình có được cái sự lợi ích. Nếu mà thật tình là cái người bạn thì như vậy mới là đúng với cái ý nghĩa là tình bạn là một chỗ trú an toàn, là một chìa khóa để dẫn đến hạnh phúc trong cuộc sống của con người. Nhưng mà ở trong chùa thường mình cũng nghe nói người ta nói rằng là sao? Ăn cơm có canh, tu hành có bạn, phải không? Rất là cần những người bạn để mà chia sẻ với mình. Ví dụ như mình đi chùa mà hôm nay mà mình đi tới mình tu Bát Quan Trai mà có mình không có người bạn để mà mình cùng đi, cùng tu, cùng chia sẻ, cùng học hỏi với nhau, thì mình một mình cũng thấy nó thui thủi, phải không quý vị? Cũng thấy là buồn lắm, thui thủi à. Phải có những người bạn của mình. Vì vậy cho nên là mình đi rồi á, thì kéo thêm một người đi, kéo thêm vài người bạn của mình nữa. Thì đó là một cái sự lợi ích trong cái cách chọn bạn của mình. Thì tiếp theo đó, thì tiếp theo tình bạn nữa, thì cái tình nào là gần gũi, cao quý nhất trong cuộc đời? Tình vợ chồng, phải không? Tình vợ chồng thì người ta cũng gọi là tình bạn, tức là bạn đời. Bạn sống với nhau trong cái cuộc sống mà rất là gần gũi, để mà cùng chia sẻ ngọt bùi, để mà đi cho hết cái cuộc đời, cho đi cho hết đoạn đường của cái kiếp con người này, thì là kế một bên gần gũi nhất đó là người chồng và người vợ của mình. Vì vậy cho nên là tình chồng, tình vợ đó cũng là một cái tình bạn thân thiết như vậy, thì nó là mới đúng với là một cái nghĩa mà cho cái chỗ trú an toàn nhất. Nhưng quý vị biết, ở trên đời á, chồng vợ đó không phải ai cũng được như cái ước muốn mà có được cái hạnh phúc qua cái tình chồng vợ, phải không? Có nhiều cái gia đình cũng đổ vỡ rất là đáng thương. Có nhiều người vì không có biết đủ, cho nên là một vợ cũng chưa có thấy là đủ, mà vợ của mình đẹp rồi mà mình cũng chưa thấy là đủ. Có nhiều người rồi phải đi tìm thêm những cái người ta gọi là sao? Ông bướm, phải không? Rồi đi kiếm thêm những người khác nữa để cho nó một người gì chưa có đủ với cái sự mong cầu của mình. Vì vậy cho nên là có thể là người ta nói giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Rồi từ từ rồi cái hồi đó mình còn nghèo nàn với nhau đó, thì còn người ta nói khi mà cái cảnh nghèo á, mà nếu mà mình có hạnh phúc á, thì rau tôm á, mà nấu với ruột bầu, chồng chan, vợ húp, gật đầu khen ngon, trong cái cảnh bần cùng nhưng mà chỉ ăn cái đồ mà nó coi như là nó không có cao sang gì hết, nhưng mà thương với nhau rồi nó cũng là hạnh phúc, cũng là ngon hết á. Nhưng mà khi mà có cái gì hụt hạt rồi á, thì dù cho ăn trên cái mâm cơm á, là đủ thứ là sơn hào hải vị, nhưng mà trong cái tâm nó không có ưa thích với nhau, thì nó cũng không có được cái gì mà gọi là vui thích, là ưa, là đẹp lòng với nhau hết á. Cho nên là luôn luôn là mình, nếu mà mình không có biết nghĩ tới khi mà còn hàng vi á, là vợ chồng chia sẻ, bây giờ giàu sang thì chê vợ mình xấu, chê chồng của mình xấu, rồi mình đi kiếm thêm, thì như vậy biết, quý vị biết là có nhiều người đi kiếm hoài, có người thì năm bảy vợ, năm bảy chồng cũng có đủ không quý vị? cũng không đủ, phải không? Thì rốt cuộc rồi á thì sao mình cũng, người ta nói vui á là một vợ thì nằm giường lèo, phải không? Hai vợ thì nằm chuồng heo. Ba vợ thì sao? Dạ, thì cái này nó cũng rất là đúng, phải không? Tìm hoài nhưng mà cái gì nó cũng không có, nó không có đủ với cái sự mong cầu của mình. Bởi vì nếu mà mình sống không biết đủ thì giàu cho nằm trên một cái đống vàng thì cũng thấy vẫn thiếu như thường. Nhưng mà nếu mà mình biết đủ á, dù cho mình trong cái cảnh nghèo nàn, trong nhà tranh nhưng mà vẫn có hai trái tim vàng, phải không? Chùa rách nhưng mà vẫn có ông Phật vàng, là như vậy. Bởi vì mình biết đủ rồi thì như thế nào cũng đủ, miễn cái tâm mình an lạc là được. Còn nếu mà mình không biết đủ á, bởi vì cái tâm của con người á, nó rất là khó. Mặc dù mình nói là mình tu, nhưng mà cái vật chất ở bên ngoài mình ăn chay cũng là một cái dễ đi. Thí dụ như cái người ăn chay không được, ta cho là khó. Nhưng mà cái người ăn chay được đi, thì mình thấy nó cũng là không có gì hết. Nếu mà mình vượt qua được, rồi á, chỉ có một cái là sao? Trau dồi cái tâm mới là khó, phải không? Cái tâm của con người á, ở trong kinh á, ví dụ cũng như là con khỉ với con vượn, nó hết cái cành này rồi nó truyền qua cái cành khác mà nó nhảy tùm lum hết trên trời, nó ngồi đây nhưng mà nó mong muốn ở cái kia. Thì như vậy mình cứ đi tìm hoài thì nó không có bao giờ để mà đáp ứng được cái nhu cầu của mình hết. Có nhiều cái gia đình thấy mà thảm thương. Ở đây, nhất là ở trên cái đất nước này, quý vị biết là cái xứ mà người ta nói miền đất hứa, hay là mình theo cái kinh Phật mình nói, thì đây là cái cõi trời, phải không? Bởi vì thức ăn, thức uống hay là quần áo mặc vân vân là nó dư dả lắm, không có phải thiếu hụt những cái thứ này. Nhưng mà cái tình người, cái tình nghĩa vợ chồng, cái tình cha con nó không có, là bởi vì trong cái cách sống không có xây dựng với nhau, không có thông cảm nhau, rồi mình chia tay. Thì nếu mà chia tay là một vợ một chồng chưa có con cái thì còn đỡ. Còn nếu mà đã có một hai đứa con với nhau thì quý vị biết là nhiều khi vợ chồng rồi á, thí dụ như ly dị thì con nó về bên mẹ, nhưng mà người mẹ không có khả năng để mà nuôi con. Rồi thí dụ như người mẹ bước thêm một bước nữa đó, thì những cái đứa con này nó bơ vơ, nó buồn, rồi nó sanh ra là nó liêu lỏng, nó không có nghe lời giáo dục nữa. Mà với lại làm cha làm mẹ mà mình không có làm gương thì nó nhìn thấy như vậy nó đâu có kính phục, rồi nó sẽ tự nó đi tìm cái con đường của nó, rồi nó rơi vào những cái hoàn cảnh rất là đáng thương, như là hút sách hay là nó dính vào những cái việc mà gọi là không có tốt, thành phần không tốt trong xã hội đó. Thì lúc đó tội nghiệp thay cho những cái sinh linh mà nó còn rất là nhỏ, mà nó bị một cái bất hạnh trong cuộc đời mà đưa đến. Thay vì con người ta được cái giáo dục đàng hoàng thì nó đi học, nó thành kỹ sư, bác sĩ dễ ợt cái xứ này, phải không? Nhưng mà nó không có cái sự giáo hóa của cha mẹ, giáo dục của cha mẹ, cho nên là nó rơi vào một cái cảnh khổ. Mà cái đó cũng là cái nghiệp của mỗi người, phải không? Bởi vì khi mà sanh ra ở trên cái đất nước này rồi, mình chịu khó mình làm là không có ai nghèo hết. Mà chịu khó học rồi không ai mà không thành tựu hết. Cho nên là cái sự may mắn ở trên cái đất nước này, người ta nói giống như là ở cõi trời vậy đó, đầy đủ phước báo lắm. Nhưng mà cái người mà không phước, cái người mà nghiệp nặng rồi á, thì dù sống ở trên cái cõi trời, cái xứ miền đất hứa này, mình cũng vẫn thiếu. Ở đây quý vị thấy, thường mình đi đường mình thấy có nhiều người đứng xin tiền không? Hồi đó chúng tôi tưởng là qua tới bên xứ Mỹ này là không có người nghèo, không có người đi xin. Nhưng mà khi mà mình qua tới đây rồi, mình mới thấy là cái nghiệp của mỗi người thì không có tránh ở đâu khỏi. Dù cho sống ở nơi nào mà cái nơi đó gọi là đầy đủ dữ lắm rồi, nhưng mà cũng do cái nghiệp của mình cũng khiến như vậy đó, phải không? Vì vậy cho nên là chúng ta khi mà mình biết được do cái nghiệp quả, cái nhân quả của mình rồi, thì chúng ta phải khắc phục, phải kham nhẫn từng giờ từng phút để mà mình làm tốt những cái hành động của mình. Thì cái hạnh phúc của thế gian á, nó Như là nãy giờ liệt kê đó, qua cái tình bà bè bạn để chia sẻ, qua cái tình chồng vợ để mà cảm thông, rồi qua cái sự con cái ở trong gia đình mà mình có cái sự giáo dục thì đẹp lòng cha mẹ, thì nghĩa đó là cũng là một cái sự hạnh phúc để cái phận làm cha làm mẹ được an lòng. Nhưng mà những cái thứ này thì nó cũng là một cái ảo quá, nói theo cái sự mà mình nhìn thấy cái sự vô thường đó, nó là một cái ảo mà thôi. Bởi vì rồi thì chúng ta cũng, dù cho cái gia đình đó có hạnh phúc đi nữa đó, hay là có sống thọ đi nữa, 100 tuổi, 110 tuổi hay là 70 tuổi gì đó, rồi nó cũng có tới ngày ngày mình ra đi mà thôi. Vì vậy cho nên cái gì rồi nó cũng đi tới cái ngày vô thường hết. Cho nên đó là cái hạnh phúc thế gian như là không có gì bền chắc. Ở đây chúng ta có, thường thường là mình đi đi cúng đám á, quý thầy á, đọc những cái bài mà khi mà mình cúng linh á, thì có cái câu mà đọc như thế này: phụ mẫu tình thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tợ điểu đồng lâm túc, đại hạn lai thời cát tự phi. Phải không? Giống như là ở trên thế gian này á, ở mình gặp mặt nhau đây á, thì dù cho cha mẹ là một cái thứ tình thâm rồi đây, cũng sẽ tới ngày tạm biệt. Bởi vì khi mà quý vị có một cái buổi tiệc hay là một cái cuộc họp mặt nào đó, trong cái sự vui đó, nhưng mà nó cũng có một cái mầm mống của sự chia tay, phải không? Có cũng cái sự buồn rồi. Ngay bắt đầu buổi tiệc, giống như cái khóa học của chúng ta mới bắt đầu ngày nào, thứ ba khai giảng, mà bữa nay là thứ sáu rồi, nó đã hơn phân nửa rồi, phải không? Thì nó đây rồi, nó đi tới cái ngày Chủ nhật rồi mình kết thúc, thì nó cũng phải tới ngày chia tay rồi. Thì đó, cái gì rồi nó cũng sẽ tới cái ngày để mà không có còn gặp nhau nữa. Tình thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly. Cái tình chồng vợ mặc dù nó là nặng nề, là quan trọng lắm, nhưng mà rồi là cũng chia lìa. Nếu mà một người, thí dụ như trong một cái gia đình, cha mẹ mình là già rồi, thì hai người sống với nhau, con cái nhất là ở xứ này, nó đi theo cái công việc làm của nó, chỉ còn có hai ông bà già ở trong nhà thôi. Nhưng mà một mai vô thường nó đến, hoặc là ông đi trước, hoặc là bà đi trước, thì cái người ở lại buồn hơn là cái người ra đi, phải không quý vị? Thì chừng đó mình mới thấm thiết được cái sự vô thường. Còn bây giờ mình còn với nhau, cho nên á, trong những cái lúc còn với nhau như thế này, mình phải trân quý từ giờ từ phút mà mình sống sao cho vui vẻ với nhau. Thì như vậy cái ngày sống của mình, cái một ngày của mình nó mới là trọn vẹn với một cái ngày mà mình có an lạc. Còn mình sống với nhau mà hụt hạt, có nhiều người già rồi đó mà cũng một người ăn một mâm, hai người hai mâm cơm, hai nồi cơm khác nhau, thì nó như vậy nó cũng rất là buồn. Mà mình không biết được cái sự vô thường nó sẽ đến, rồi cái ngày nào đó mất đi rồi mình mới tìm lại, thì nó không bao giờ có được. Cho nên mình sống với nhau ngày nào, bạn bè cũng vậy, chúng ta phải trân quý nhau, mà mình nhẫn nhịn, mình tha thứ, mình hỷ xả với nhau đi, để cho nó nhẹ nhàng mà mình có được cái sự an lạc, cái bình an ở trong tâm hồn. Nếu mà chúng ta giận một người nào đó thì trước nhất mình giận thì nó phải có hờn, phải không? Nó nặng nề trước nhất là mình khổ, chứ ai khổ, phải không? Mình giận thì trong cái tâm mình nó đeo mang là tại sao mà cái chị đó nói mình một cái câu nói nặng nề vậy, mà khi mà nói qua rồi nó có chút xíu thôi mà mình về mình thấy càng nghĩ càng đau, càng nghĩ càng thấm. Mình đeo mang ở trong lòng thì sao? Mình khổ. Còn mình thấy nó không có gì hết thì nó nhẹ nhàng, phải không? Cho nên ở trong kinh Hoa Nghiêm Phật nói là cũng như là trùng trùng duyên khởi. Nếu mà cái tâm của con người đó, khi mà mình nghĩ ra đó, nếu mà nó có là nó có tự mãi mãi, phải không? Là cái gì nó cũng có hết. Còn nó không rồi á, thì tất cả thế gian này cũng là không. Nếu mà chúng ta nghĩ tới cái chữ không thì mình thấy yên lòng, phải không? Vì vậy cho nên mình tập sống theo cái những cái gì mà Phật dạy cho chúng ta, để mà mình làm cái hành trang trong cái cuộc sống, để đem lại cái an lạc ở trong tâm hồn mình. Thì đó là một cách khôn ngoan của mình biết sống. Còn mình sống mà trong cái sự đọa đày, trong cái sự đau khổ, trong cái sự buồn phiền, cái người mà luôn luôn có cái tâm nặng nề thì luôn luôn buồn phiền, nhìn ở trên gương mặt cũng hiện ra cái sự tối tâm, cũng hiện ra cái sự đau khổ. Người khác tới người ta không dám gần, phải không? Cho nên là mình phải tập sao mà mình sống hỷ xả. Thí dụ như cái việc gì, mặc dù mình cũng là người thì mình cũng vẫn có cái tự ái, cũng có cái đau khổ. Thí dụ người ta nói nặng mình cũng biết buồn vậy, nhưng mà sau đó thì chúng ta nghĩ lại, phải không? Mình nên cho nó qua đi, thì quý vị thấy ngủ nó nhẹ nhàng. Còn không, mình nằm ngủ không có được, nhớ tới hoài. Chúng ta có cái tình trạng này không quý vị? Có, phải không? Cho nên là mình phải xả nó đi. Mình xả thì mình được nhẹ nhàng hơn. Rồi nhân tình tợ điểu đồng lâm túc, tức là tình thân đó, thì cũng giống như là chim nó chung ngủ một đêm. Đêm thì khi mà buổi chiều, quý vị biết là buổi chiều mặt trời sắp lặn rồi, thì chim tất cả nó về tổ ấm, nó về như những cái cây, nó chung với nhau, nó ngủ, nó trú qua đêm. Rồi mạnh sáng ra con nào nó nấy bay thôi, nó không có còn còn để lại cái gì, cái dấu vết, cái tình thâm gì nữa trơn. Mạnh con nào nấy đi kiếm ăn, phải không? Giống như cái tình thâm của mình đó, là tình bà con ruột thịt của mình, nó giống như vậy đó. Rồi đại hạn lai thời các tự phi là sáng ra rồi mạnh ai nấy đi. Thì ở đây chúng tôi cũng kể cho quý vị một cái câu chuyện như thế này. Một cái câu chuyện là ông trưởng giả, ông có bốn bà vợ. Ông có tới bốn bà vợ. Bà vợ thứ nhất á, thì ông cũng thương yêu. Thương yêu rất là mực, rất mực. Nhưng mà không có bằng cái bà vợ thứ hai. Cái này là nói cái người mà không biết đủ hồi nãy đó, kể cho quý vị đó. Là người một người không đủ mà tìm tới ba bốn người đó. Thì cái người thứ hai này á, ông thương yêu dữ lắm. Dù cho là ông đi chơi ở nơi đâu, ông cũng mang bà theo hết. Hay là ông làm gì, ông cũng góp hỏi ý với cái bà thứ hai này hết á. Tại sao mà bà này bà có cái đặc biệt như vậy? Thì để chút nữa rồi quý vị sẽ thấy. Là cùng vui với bà, cùng tiệc tùng, cái gì cũng có mặt, cái bà thứ hai này không bao giờ rời. Cái bà thứ nhất thì còn có thể là có khi có khi không, nhưng mà chưa có phải bằng bà thứ hai này là nhất. Rồi tới cái bà thứ ba thì ông cũng thương, nhưng mà nghĩa là khi nào có người ăn hiếp hay là cái gì đó khổ đau lắm thì ông mới là chia sẻ, còn không thì cũng là thường thường thôi, chứ không có như đặc biệt như cái bà thứ hai. Rồi tới cái bà thứ tư á, bà này thì ông cũng chẳng có thương yêu gì, nhưng mà có là phải có vậy thôi. Thì trong bốn cái người vợ này đó, cái lúc kia thì khi mà ông mới rảnh rỗi, ông mới ngồi lại, ông mới hỏi, bây giờ thì tôi già rồi, bây giờ ông hỏi bà vợ thứ nhất, khi mà vô thường nó tới á, tôi chết đi á, thì bà có chung thủy, bà có đủ cái lòng chung thủy để mà theo tôi không, đi theo chết theo tôi không? Thì quý vị biết cái bà này bà trả lời sao? Bà nói á, mặc dù tôi cũng thương ông lắm đó, nhưng mà khi mà ông chết thì ông nên đi một mình ông đi. Cho nên là tôi chưa có muốn chết đâu. Thì thôi, ông cũng thấy vậy, thôi bà này cũng lật lạc quá buồn phiền, thôi ông cũng làm thinh. Rồi ông mới hỏi tới cái bà thứ hai này á, ông nói bà là cái người mà tôi yêu quý nhất trên đời, lúc nào tôi cũng trân trọng bà, cái gì tôi cũng chia sẻ với bà hết á. Vậy thì khi mà tôi chết á, bà có giữ chữ chung thủy mà bà đi theo tôi không? Bà này bà nói không. Bà trả lời cái gọn lõn, tôi không bao giờ theo ông. Ông chết thì ông đi một mình đi, mặc dù tôi thương yêu ông lắm, nhưng mà xong rồi thì đường ai nấy đi. Đó, rồi bây giờ ông mới thấy phũ phàng. Cái ông mới hỏi tới cái bà thứ ba, ông nói là còn bà thì sao? Bà thứ ba thì tôi cũng thương bà, nhưng mà khi mà tôi chết rồi, hai cái bà kia không có tình nghĩa gì hết, còn bà thì sao? Bà thứ ba này bà nói tôi cũng không có đi theo ông đâu, ông nên đi một mình ông đi, bởi vì đi vào con đường chết thì ai mà muốn đi, phải không? Cho nên rồi ổng qua ba người ổng cũng lắc đầu. Tới cái người thứ tư, cái người này là ổng có thương nhiều nha, ổng là chỉ như là có lâu lâu tới thăm một lần thôi vậy đó. Nhưng mà bây giờ ổng hỏi ba bà kia rồi thì ổng thấy chắc bà thứ tư này chắc cũng trất quớt nữa quá. Nhưng mà khi mà ổng hỏi bà thứ tư này sao bà là người thứ tư sau cùng, ba bà kia không có tình, có nghĩa là sống thì vui vẻ với nhau mà khi mà chết rồi thì mấy bà đường ai nấy đi, còn bà thì sao? Quý vị biết bà thứ tư sao?
Theo tới cùng,
phải không? Thì cái bà thứ nhất là để mà tượng trưng cho cái thân của mình, phải không? Rồi cái người thứ hai, bởi vì mình sống mình thương quý cái thân mình lắm, làm cái gì nhiều mình cũng thấy nó mệt mà mình cũng phải kiếm chỗ để mà nghỉ ngơi và ăn uống tẩm bổ này kia. Rồi cái người thứ hai này nè là tượng trưng cho cái tiền bạc, phải không? Tiền bạc thì quý vị làm gì cũng phải cần có tiền hết trơn á, đi chơi mình đi du lịch cũng phải có tiền, mua sắm cái gì cũng phải có tiền, có phải là mình thương yêu nó không? Thương yêu nhất cái gì nữa? Không có tiền thì không có làm gì được hết, thì tiền nó cũng phủi với mình mà nó đi. Rồi cái người thứ ba là tượng trưng cho bà con quyến thuộc, phải không? Nhưng mà bà con quyến thuộc thì có chuyện gì á, mình có chết á, người ta chạy tới, người ta khóc lóc một chút thôi, rồi về ngủ đêm sáng ra thì thôi, việc của người ta ta làm, rồi cũng hết. Rồi chỉ có cái người thứ tư này là cái gì? Cái nghiệp. Mà cái nghiệp đó thì nó có như thế nào? Đeo theo, nhưng mà nó có thiện và ác, phải không? Tức là khi mà mình sống, mình làm cái hành động gì, dù thiện á, thì nó cũng tích chứa được cái thiện ở trong tâm mình. Và cái nghiệp ác, mình tạo những cái việc ác, việc làm xấu thì nó cũng còn chứa nhóm ở trong lòng của mình, nó ghi nhận vô đó hết, như là một cái nơi chứa ở trong tâm thức của mình. Cho nên là lúc nào dù cho mình chết, mình bỏ cái thân này, nhưng mà nó còn ở trong cái tâm thức mình, sẽ qua cái đời khác mình sẽ trở lại, thì nó những cái thứ này nó sẽ theo với mình để mà đòi đó nha. Thí dụ như mình có phước, mình làm những việc lành, tu nhân tích đức thì sao? Cái nhân lành nó tới. Còn mình là cái người làm những cái việc mà coi như là cướp của giết người để mà tạo nên cái sự sống cho mình bầu bổ cho cái xác thân của mình, thì bây giờ cái nghiệp mình mang thì sao? Những cái nghiệp đó, những cái nghiệp xấu ác đó, nó cũng sẽ theo với mình. Cho nên là cái người vợ thứ ba này là tượng trưng cho cái nghiệp thiện và ác, cho nên là cũng không có gì hết. Thì như vậy, nếu mà chúng ta chia chẻ sâu sắc một chút á, mình thấy tình chồng vợ, tình cha con, tình bạn bè nó có bền chắc không? Nó có tốt không? Mặc dù mình nói không thì không được, bởi vì mình có trên đời, mình có với nhau đây. Thì mình nếu mà mình biết suy nghĩ, mà mình đã học Phật Pháp rồi, mình nhìn được cái sự thật của cuộc đời rồi á, thì mình nên sống cho nó đúng cái nghĩa, cho nó đúng cái sự thật, để mà mình khi mà mình ra đi, mình không có còn cái gì mà mình lưu luyến, hay là còn cái gì mà mình hối tiếc hết. Thì như vậy cái sự ra đi mình nó có an lạc, phải không? Mình đã hiểu biết, mình đã chia sẻ rồi, thì mình đã sống nó đầy đủ một cái cuộc sống, nó cái ý nghĩa rồi, thì không có gì hết. Nếu mà kiếp sau còn hò hẹn nhau thì sẽ gặp lại, còn không thì thôi, đường ai nấy đi. Nếu mà mình đã dứt khoát ngay cuộc đời này, là bây giờ mình biết tu, mình muốn ra khỏi luân hồi sanh tử, thì sao? Dứt ngay cái nghiệp ái, phải không? Vì ái cho nên nó mới có vô minh. Mà ở trong Tịnh độ thì nói là ái bất trọng, bất sanh ta bà, niệm bất nhất, bất sanh tịnh độ. Tức là do cái lòng ái của chúng ta nặng nề, cho nên là chúng ta trở lại trong đời này để mà làm chồng, làm vợ, làm cha, làm con với nhau, làm bạn, làm bè. Còn nếu mà chúng ta dứt được cái nghiệp ái rồi thì mình đã ra khỏi được cái dòng 12 nhân duyên, mình nắm ngay cái đầu chốt của cái nghiệp ái đó, chỗ cái ái đó, thì chúng ta mới mong ra khỏi luân hồi sanh tử. Bởi vì sao? Nếu mà bà thương cháu quá thì bà ra đi, bà cũng còn thương con, thương cháu, thì bà cũng đầu thai. Nếu mà cái người đó tạo cái nhân lành thì cũng sẽ trở lại làm cái người người trong dòng họ, hoặc là làm ông bà hay cha mẹ. Giống như cái chuyện này thì thầy Nguyên Tạng đã giảng về cái sự luân hồi và cái sự tái sanh nó rất là rõ hồi sáng nay, phải không? Cho nên là chúng ta nắm được rồi. Thì nếu mà chúng ta còn cái lòng thương mến nhiều thì chúng ta sẽ trở lại mà thôi. Mà trở lại với cái gì? Nếu mà chúng ta trở lại mà khi mà cái sự gieo nhân của mình còn ưa mến nhiều, đắm ái nhiều, thì trở lại có khi mà làm dâu, làm rể ở trong cái nhà này nữa, làm cháu, làm bà, làm đủ thứ hết á. Cho nên người ta nói luân hồi lộn bảy cõi hồng, khi cha, khi mẹ, khi chồng, khi con, nó không bao giờ dứt hết. Ái bất trọng bất sanh ta bà. Vì vậy cho nên chúng ta, nếu mà mình nhìn sâu sắc mà mình muốn tu tập mà để mà dứt khỏi cái luân hồi nghiệp báo, thì chúng ta phải cắt đứt, nhẹ nhàng bớt ngay cái chỗ cái chữ ái này. Bởi vì Đức Phật nói là cái ái, nghiệp ái của chúng sanh đó, nó từ vô thị cho đến nay đó, cái nước mắt của mình khóc vì cái sự chia ly, mà do cái tình thương của mình khi mà chia ly đó, chúng ta khóc lóc khổ đau. Cái nước mắt này nó như là cái biển đại dương vậy đó, nó nhiều như thế đó. Mà cái biển đại dương thì quý vị biết nước nó biết bao nhiêu mà nói, phải không? Mà nước mắt của mình còn nhiều hơn cái đó nữa. Thì như vậy là cái nghiệp ái của chúng ta rất là nặng. Vì vậy cho nên là ở trong chùa sao? Nếu mà mình đi xuất gia, phải cắt ái tự thân, phải không? Mình sống ở trong chùa, mình đi ra khỏi nhà rồi thì mình coi như cái tình thân của mình á, người nào cũng như, ai cũng như nấy mà thôi, không có riêng ai nữa hết. Thì như vậy chúng ta mới mong ra khỏi được cái dòng lẩn quẩn của luân hồi. Nếu mà chúng ta biết làm trọn vẹn theo cái lời Phật dạy thì chúng ta sẽ dứt được ngay cái chỗ ái bất trọng bất sanh ta bà đó, chúng ta mới dứt được. Còn không thì nó sẽ lẩn quẩn rồi sẽ đầu thai trở lại tái diễn để mà cùng với nhau mà gặp mặt nữa thôi. Như vậy thì những cái thứ tình như chúng tôi vừa gửi đến quý vị đó, vừa chia sẻ, nó không có gì bền chắc, phải không? Mà cái có một cái nhà, một triết gia người Anh nói hạnh phúc là những gì mà khi bạn đuổi bắt thì nó vụt khỏi tầm tay, nhưng khi bạn dừng lại thì nó ở cùng với bạn. Nếu mà mình biết dừng tâm, mình suy nghĩ trở lại thì cái hạnh phúc mình có ngay hiện tại à. Còn nếu mà mình đuổi bắt hoài, thí dụ như ngày nay mình không có được như là những cái gì mà cái là cái tâm mong cầu của chúng ta thì sao? Nó không bao giờ mà nó đáp ứng được, thì mình mong cầu hoài nó cũng vậy thôi. Vì vậy cho nên ta mới ra một cái đáp ứng như thế này: bất mãn ở hiện tại mà mình cộng với cái sự mong cầu để tương lai mình có tốt đẹp hơn đó, thì nó sẽ cho ra cái gì? Bằng ra là chuỗi dài đau khổ, phải không? Bất mãn hiện tại cộng với mơ ước ở tương lai thì cho ra là chuỗi dài đau khổ. Vì vậy cho nên là sẽ không có bao giờ mà nó được đầy đủ như cái gì mà chúng ta ước muốn. Mà chúng ta dừng lại thì chúng ta có tất cả. Thì đó là cái hạnh phúc mà chúng ta chia sẻ về cái của thế gian. Bây giờ tới cái hạnh phúc mà xuất thế gian thì như thế nào? Cái hạnh phúc xuất thế gian thì chúng ta ở đây có nhiều người, có ai mà hay đọc sách thiền của thầy, của Hòa Thượng Nhất Hạnh không? Có ai hành theo pháp môn thiền không? Nếu mà chúng ta có đọc về những bài viết của Hòa Thượng Nhất Hạnh thì không ai mà không biết những cái câu thơ ngắn ngắn của thầy, nhưng mà trong đó nó gói trọn một cái triết lý sống. Thí dụ như nói là ngài có mấy cái câu là thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. An trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời, phải không? Nếu mà chúng ta thở vào, thở ra trong cái tâm tĩnh lặng mình á, thì là mình như thế đó, thì cái người mà an trú trong hiện tại là mình giữ được cái chánh niệm vậy đó, là cái giây phút đẹp tuyệt vời đó, là cái tâm của chúng sanh mà đồng với tâm Phật không khác, là cái chỗ đó. Rồi có một cái câu nữa ngài nói rằng là thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Nếu mà chúng ta có được cái tâm lòng nó an lạc rồi thì lúc nào trên cái gương mặt mình cũng vui tươi, cũng là thoải mái, thì nó có cái nụ cười trên đó. Mà mình giữ được trong 24 giờ nó trọn vẹn như vậy đó, thì sao? 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Như vậy đó thì chúng ta có lòng từ bi chưa? Dạ, có lòng từ bi, có lòng hỷ xả đối với chúng sanh cũng như là mình, người khác đau, người khác khổ cũng như là mình khổ vậy. Thì mình chia sẻ, mình gửi một cái tâm niệm yêu thương của mình đến với người khác. Thì đó là mình đã trở lại với chính mình, thì chúng ta có cái an lạc ngay hiện tại, phải không? Thì trong nhà Phật thì nó chỉ, nãy giờ chúng ta dẫn giải rất là nhiều, nhưng mà cái chuyện ở bên ngoài, còn cái chuyện trong nhà Phật thì mình trở lại với bằng 8 cái câu kệ này, thì chúng ta có đủ một cái triết lý sống của cái sự an lạc trong tâm hồn, phải không? Thì như vậy khi mà chúng ta đã có đầy đủ những cái dự bị, những cái sự sống của mình nó đàng hoàng như vậy rồi, cái dự định của mình, thí dụ như mình biết sống á, thì mình làm việc cho hết sức mình và mình làm những điều tốt đẹp, thì đi khi mà mình ra đi rồi, mọi việc mình đã để lại cho con cháu, mình đã di chúc đàng hoàng, mình biết cái thân vô thường đến rồi thì phải có đi, giống như là thay một cái áo cũ để mà đổi lấy chiếc áo mới. Nếu mà hết cái đời này thì mình có cái đời sống sau. Nếu mà mình làm đúng theo những cái giới luật mà mình đã giữ thì sao? Mình sẽ trở lại được. Không có tu giỏi thì cũng được làm người. Còn tu khá khá ăn chút nữa mà mình tu phước nhiều thì sao? Sanh lên cõi trời, phải không? Còn nếu mà mình giữ được giới pháp đàng hoàng mà tu cẩn mật, là như là niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, hoặc là thiền định tới một cái trạng thái an lạc, thì quý vị khi mà mình mất, mình cái bỏ cái xác thân này thì mình giống như là mình cởi hạt để mà mình qua một cõi khác thôi, nó nhẹ nhàng như vậy đó. Thì khi vậy chết ra đi có bình an không? Bình an. Như vậy thì chúng ta đã dự bị cho một cái trong cái sự ra đi của chúng ta sắp tới, ai rồi cũng phải đi thôi quý vị, mình đừng lo sợ nha. Mình đến thì phải có đi thôi, mình có hợp thì có tan, mình biết như vậy rồi thì mình đừng có lo lắng. Mà mọi thứ bây giờ, ví dụ như có tiền có bạc nhiều đó thì chia sẻ hết đi, bố thí cúng dường, hoặc là để làm cái gì đó cho có lợi ích, để chi. Nếu mà mình không có làm, mình để lại cho con cháu mình. Nếu mà con cháu mình nó biết giữ gìn đó, thì nó còn được, mà nó không biết giữ gìn thì nó tiêu pha. Bởi vì của cải ở trong kinh Phật nói là của cải thì thuộc về của năm nhà, của là nước trôi nè, lửa cháy nè, giặc cướp nè, bị quan tịch thâu nè, bị con hư phá. Thành ra là mình có giữ lại mà cũng không có được gì. Mà ở xứ này thì người ta không có cần phải giữ lại gì hết á, bởi vì nuôi con lớn nó có nghề nghiệp là nó tự có cuộc sống của nó rồi. Mình có muốn cũng không có được nữa, cho nên mình đừng có lo lắng, mà mình đừng có để cái chữ ái mình nó quá nặng vô cái chỗ tình thương như vậy, thì nó sẽ trói buộc mình nhiều hơn, phải không? Vì vậy cho nên là có một cái lời khuyên cuối cùng là chúng ta là người đệ tử của Phật, trước ít nhiều chúng ta cũng có về chùa, cũng có đã quy y, cũng có đã nghe kinh học Phật, thì chúng ta phải sao? Phải học hỏi để mà mình biết đường lối mà mình sống, mình tu tập. Rồi hai nữa đó, chúng ta học rồi phải hành, phải không? Phải thực hành. Chứ còn nếu mà chúng ta có học không, giống như là nói cho thông nhưng mà mình không có thực hành á, thì cũng không có đem lại lợi ích gì. Rồi thứ ba nữa đó là mình phải thực hành, rồi mình phải chứng ngộ cái giáo lý đó, mình chứng ngộ được cái triết lý trong cuộc sống để mà chúng ta sống một cuộc sống nó bình an lợi lạc. Như vậy thì nếu mà ai mà làm trọn vẹn như thế này thì chắc chắn rằng là mình có hạnh phúc ở trong tầm tay, phải không? Thì đó là một, cũng là hết giờ rồi. Thì hôm nay chúng tôi chia sẻ đến quý vị một cái buổi pháp thoại ngắn, mong rằng là những cái câu chuyện cũng như là những cái phần chia sẻ của chúng tôi sẽ đem đến cho quý vị một cái triết lý để mà mình sống sao cho nó có cái sự lợi ích an lạc ngay trong hiện tại, và khi mình ra đi mình cũng không có lo sợ để mà mình được tái sanh ở một cái cõi lành, cõi tốt đẹp hơn. cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho quý vị luôn luôn có nhiều sức khỏe và cái tâm bồ đề, luôn luôn là giữ vững tâm bồ đề để mà mình cùng tu học, để mà tiến lên, rồi chúng ta nếu mà có duyên thì sẽ gặp lại nhau ở một cõi tốt hơn nữa. A Di Đà Phật. Bây giờ như vậy nè, cái bữa chủ nhật thì không thể nào thoát khỏi rồi, phải không? Cho nên là bây giờ mình ca, bữa đó mình ca nữa nó nhiều quá, cái nó dở đi. Không, bây giờ gì cô ngâm một bài thơ, bài thơ ngắn thôi nhưng mà nó gói ghém một cái ý nghĩa rất là sâu xa trong cái cuộc sống, phải không? Một cái bài thơ ngắn thôi nhưng mà đây là của một cái vị giáo chủ đó, là một cái đạo đó, cho nên là cái bài thơ này nó thoát tục vô cùng, coi như là một cái bài thơ là đi vào lòng người mà ai cũng biết hết. Thì cái bài thơ này có nghĩa là có cái tên là Tình Yêu. Mới nghe thì quý vị tưởng đâu là cái tình yêu là nó như thế nào, nhưng mà đây là cái tình yêu nó thoát tục, nó cao siêu lắm, cho nên là để chia sẻ cũng như là nó có ý nghĩa, nó liên quan trong cái bài hôm nay. Vì vậy cho nên là chúng tôi ngâm cái bài này cho quý vị nghe, rồi bữa chủ nhật á sẽ ca được chưa? Ta có tình yêu rất đượm nồng, yêu đời, yêu lần cả non sông. Tình yêu chan chứa trong hoàng dù, không thể yêu riêng khách ma hồng. Nếu khách ma hồng muốn được yêu thì trong sự trong nhân loại sẽ gặp tình ta trong khối yêu. Ta đã mang một khối tình dường như Như Đạo Phật. Cảm ơn quý vị. Bây giờ chúng ta đứng lên để niệm Phật hồi hướng.
Nguyện đem